Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tuần ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 26 tháng Giêng, sau phần tin tức là mục suy niệm lời Chúa, sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 2. Xin cho các gia đình di dân, đặc biệt là các bà mẹ, được nâng đỡ và đồng hành trong các khó khăn của họ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với bài thánh ca. Sau đây, mời quý vị nghe Hồng Ân và Mai Anh trình bày tin tức.
Roma, lúc 5 giờ rưỡi chiều hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể tại đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành ở Roma để bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Tuần này đã tiến hành từ 18 đến 25 tháng Giêng vừa qua với chủ đề Điều mà Chúa đòi hỏi chúng ta. Hiện diện tại buổi cầu nguyện, ngoài hàng chục hồng y còn có các giám mục, giáo sĩ và giáo dân Roma, nhiều đại diện của các cộng đoàn Kitô khác, đặc biệt là các vị trong Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp Đối thoại Thần học giữa Giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống Đông phương, Đức Tổng giám mục Gennadios, đại diện Tòa thượng phụ chung của chính thống giáo, vị kinh sĩ đại diện Đức giáo chủ Anh giáo, vân vân. Trước khi kinh chiều bắt đầu, Đức Hồng y Kurt Cốp, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đã đại diện mọi người hiện diện, chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha đã đến chủ sự kinh chiều này. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc đến thách đố chung đang được đề ra cho Kitô giáo và kêu gọi mọi tín hữu Kitô đoàn kết để đáp ứng. Ngài nói, trong xã hội ngày nay, dường như sứ điệp Kitô ngày càng ít ảnh hưởng trên đời sống cá nhân và cộng đoàn, và đây là thách đố đối với tất cả các giáo hội và cộng đoàn giáo hội. Sự hiệp nhất tự nó là một phương thế ưu tiên, hầu như một điều tiên quyết phải có để loan báo đức tin ngày càng đáng tin cậy cho những người chưa biết đấng cứu thế, hoặc tuy đã được loan báo tin mừng, nhưng hầu như đã quên hồng ân quý giá này. Gương mù chia rẽ làm thương tổn hoạt động truyền giáo đã thúc đẩy khởi sự phong trào đại kết mà chúng ta đang biết ngày nay. Sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình giữa các tín hữu Kitô phải được hiểu như một đặc tính cơ bản để làm chứng tá rõ ràng hơn. Trong khi chúng ta tiến bước về sự hiệp nhất trọn vẹn, cần phải theo đuổi một sự cộng tác cụ thể giữa các môn đệ Chúa Kitô để phục vụ chính nghĩa thông truyền đức tin cho thế giới ngày nay. Ngày nay có một nhu cầu rất lớn về sự hòa giải, đối thoại, cảm thông nhau trong một viễn tượng không phải vì luân lý, nhưng vì sự chân chính của Kitô giáo để hiện diện một cách quyết liệt hơn trong thực tại thời nay.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, sự tìm kiếm sự hiệp nhất của chúng ta trong chân lý và tình thương không bao giờ được quên ý thức rằng sự hiệp nhất Kitô là công trình và hồng ân của Chúa Thánh Linh và sự vượt quá những cố gắng của chúng ta. Vì thế, đại kết linh đạo, nhất là việc cầu nguyện, chính là trọng tâm của những nhánh thân đại kết. Tuy nhiên, phong trào đại kết sẽ không mang lại hoa trái lâu bền nếu không kèm theo những cử chỉ cụ thể và sự hoán cải, đánh đồng lương tâm và tạo điều kiện cho sự chữa lành ký ức và quan hệ. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, một sự hòa giải đích thực, như sự hòa giải mà ngôn sứ Mica đã gợi ý và Thánh Phaolô Tông Đồ đã nêu gương, sẽ đưa chúng ta đến gần Thiên Chúa, ở trung tâm cuộc sống chúng ta. Đến đồ ngày càng xích lại gần gũi nhau hơn, đó là một yếu tố cơ bản trong lộn lệch đại kết của chúng ta. Sự canh tân đời sống, nội tâm của tâm trí chúng ta phản ánh trong đời sống thường nhật chính là điều thiết yếu trong mọi cuộc đối thoại và hành trình hòa giải, biến phong trào đại kết thành một quyết tâm cảm thông, tôn trọng và yêu thương nhau, để thế gian tin.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nồng nhiệt hy vọng quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và các giáo hội chính thống Đông phương tiếp tục phát triển trong tinh thần huynh đệ cộng tác, đặc biệt qua cuộc đối thoại thần học giúp các tín hữu Kitô tăng trưởng trong tình hiệp thông và làm chứng tá trước mặt thế giới về chân lý cứu độ của tin mừng. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 25 tháng Giêng dành cho Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp Đối thoại Thần học Đông Phương Cổ, gồm những giáo hội đã ly khai khỏi Công giáo từ sau Công đồng Trung Canchedonia năm 451 vì không tin nhận tín điều do Công đồng này tuyên dạy. Theo đó, Chúa Giêsu có hai bản tính, Thiên Chúa và nhân loại. Có sáu giáo hội thuộc khối này là Chính thống Cốp Ai Cập, Giáo hội Armeni Tông truyền, Chính thống Ethiopia, Chính thống Eritrea, Chính thống Syriac và Chính thống Syro Malankara bên Ấn Độ. Trong lời chào mừng các tham dự viên, Đức Thánh Cha nhắc đến những tiến bộ mà Ủy ban Hỗn hợp Quốc tế Đối thoại Thần học giữa Công giáo và Chính thống Đông phương đã đạt được trong 10 năm qua từ sau khi được thành lập. Trong khóa họp hiện nay, Ủy ban bàn về sự hiệp thông và đả thông giữa các giáo hội Kitô trong năm thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện nhiều giáo hội Chính thống Đông phương hiện thuộc những vùng, trong đó các tín hữu Kitô cá nhân cũng như cộng đoàn đang phải chịu nhiều thử thách khó khăn và đau khổ. Ngài nói, tôi muốn cam đoan với tất cả các tín hữu Kitô ở Trung Đông về sự gần gũi tinh thần của tôi, và tôi cầu nguyện để phần đất này, vốn rất quan trọng trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, có thể được hưởng công lý và hòa bình lâu dài nhờ đối thoại và cộng tác. Tất cả các Kitô hữu cần làm việc với nhau trong sự chấp nhận và tín nhiệm nhau để phục vụ chính nghĩa hòa bình và công lý trong niềm trung thành với ý muốn của Chúa.
Vatican, hôm qua 25 tháng 1, Đức Thánh Cha quy định rằng từ nay việc huấn giáo thuộc thẩm quyền của Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ Tái Truyền Giảng Tin Mừng, thay vì thuộc Bộ Giáo sĩ, và bù lại các chủng viên từ nay thuộc quyền của Bộ Giáo sĩ, thay vì thuộc Bộ Giáo dục Công giáo. Hai quy định trên đây được Đức Thánh Cha trình bày trong hai từ sắc mang tên Fides per Doctrinam, Đức tin nhờ đạo lý, và Ministronum Institutio, việc đào tạo các thừa tác viên. Hai văn kiện pháp lý này thay đổi những điều liên hệ thuộc Tông hiến Pastor Bonus, mục tử nhân lành về việc cải tổ giáo triều Roma ban hành năm 1988. Từ nay, Hội đồng Tòa Thánh Tái Truyền Giảng Tin Mừng có nhiệm vụ thăng tiến việc giáo huấn cho các tín hữu thuộc mọi lứa tuổi và giai tầng, có thẩm quyền ban hành các quy định thích hợp để việc giảng dạy giáo lý được thi hành thích hợp theo truyền thống của giáo hội, cứu xét và phê chuẩn các sách giáo lý và các tài liệu khác liên quan đến việc giáo huấn, với việc đồng ý của Bộ Giáo lý Đức tin. Với quy luật mới, từ nay Bộ Giáo sĩ có nhiệm vụ thăng tiến và điều hành tất cả những gì liên quan đến việc huấn luyện, đời sống và sứ vụ của các linh mục và phó tế, từ việc mục vụ ơn gọi, tuyển chọn các ứng sinh lên chức thánh, kể cả các việc huấn luyện nhân bản, tu sức, đạo lý và mục vụ cho các ứng sinh ấy trong các chủng viện và các trung tâm đào tạo các phó tế vĩnh viễn, cũng như việc thường huấn cho họ, kể cả những điều kiện sinh sống và các cách thức thi hành sứ vụ, lương bổng, bảo hiểm và an sinh xã hội. Hai từ sắc trên đây bắt đầu có hiệu lực 15 ngày sau khi đăng trên báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, tức là từ ngày 10 tháng 2 tới đây.
Vatican, Đức Thánh Cha ca ngợi sự nghiệp tinh thần của Đức Hồng Y Joseph Glem, Tổng giám mục Warsawa, cố giáo chủ Ba Lan, mới qua đời trong đêm 23 tháng Giêng vừa qua, hưởng thọ 83 tuổi. Trong điện văn chia buồn gửi đến Đức Hồng Y Kazimierz, đương kim Tổng giám mục Warsawa, Đức Thánh Cha gọi Đức cố Hồng Y Glem là người công chính, theo tinh thần của Thánh Giuse bổn mạng của người. Lòng yêu mến Thiên Chúa và giáo hội, sự quan tâm ân cần đối với sự sống và phẩm giá con người đã làm cho Đức Cố Hồng Y Glem trở thành một tông đồ của tình hiệp nhất, chống lại chia rẽ, của hòa hợp, chống lại sự đụng độ, cùng nhau xây dựng một tương lai hạnh phúc dựa trên căn bản những kinh nghiệm đau thương và vui mừng của giáo hội và dân tộc. Tiếp nối công trình của Đức Hồng Y Stefan Wyszyński, trong niềm hiệp thông và gắn bó tinh thần với Đức Giáo Hoàng John Paul II, rất khôn ngoan, sáng suốt, Đức Cố Hồng Y đã giải quyết bao nhiêu vấn đề trong đời sống chính trị, xã hội và tôn giáo của người Ba Lan. Tín thác nơi Chúa quan phòng, người lạc quan hướng nhìn về ngàn năm mới mà người đã dẫn đưa cộng đoàn tín hữu ở Ba Lan tiến vào. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến sự kiện trong giai đoạn cuối đời, Đức Hồng Y Glem đã chịu đựng đau khổ vì bệnh tật trong tinh thần thanh thản. Trong thử thách này, Đức Cố Hồng Y là chứng nhân về lòng tín thác, nơi lượng từ nhân và tình thương của Thiên Chúa toàn năng. Lễ an táng Đức Hồng Y Joseph Glem sẽ được cử hành vào ngày thứ Hai 28 tháng Giêng tới đây.
Vatican, Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các Tín hữu Kitô lấy làm tiếc vì những chia rẽ trong nội bộ Anh giáo và giáo hội Methodist. Trong một bài đăng trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 22 tháng 1 vừa qua, Đức ông Mark Langham, đặc trách quan hệ Anh giáo và Methodist thuộc Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các Tín hữu Kitô, đặc biệt nói đến sự chia rẽ trong Liên hiệp Anh giáo vì vấn đề truyền chức giám mục cho phụ nữ, nhất là tại Anh quốc. Tình trạng này có thể cản trở sự hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô. Đức ông nhận xét rằng, trong giáo hội Anh giáo tại Anh quốc, sự kiện thường hội đồng của giáo hội này không phê chuẩn luật cho phép truyền chức cho giáo mục, cho phụ nữ đã gây ra cuộc khủng hoảng, và chính phủ Anh dường như muốn tạo sức ép, tuy là gián tiếp, để lật ngược quyết định đó. Cũng cần nhận xét rằng, cuộc bỏ phiếu đó từ nó không nhắm đến vấn đề truyền chức giáo mục cho phụ nữ. Đây là điều không thể tránh được, vì đại đa số các tín hữu Anh giáo ở Anh ủng hộ điều này. Cuộc bỏ phiếu nhắm vào những quy luật nhắm bảo vệ các tín hữu Anh giáo, chống lại việc truyền chức giáo mục cho phụ nữ, đề nghị bị đại đa số trong thừa hội đồng giáo hội Anh giáo bác bỏ.
Về phần các giáo hội Methodist, vấn đề là những khác biệt giữa đạo lý chính thức và sự thực hành cụ thể. Giáo hội Công giáo tỏ ra lo ngại về hiện tượng cách biệt giữa niềm tin và đời sống thực hành như thế. Theo Đức ông Langham, tuy có những dị biệt về luân lý và đạo lý, vốn là những chướng ngại dường như không thể vượt qua nổi, nhưng vẫn có thể tiếp tục đối thoại giữa Công giáo và Anh giáo về nhiều đề tài. Trong bối cảnh đó, hiện nay, Ủy ban Quốc tế Hỗn hợp Đối thoại giữa Anh giáo và Công giáo đang chuẩn bị một văn kiện quan trọng về những cơ cấu quyết định trên bình diện luân lý đạo đức. Kết quả công việc này sẽ đặc biệt liên hệ tới cuộc đối thoại ở cấp địa phương. Ngoài ra, phía Tòa Thánh cũng hài lòng về những tiến bộ trong cuộc đối thoại về đề tài sự thánh thiện và thánh hóa. Ủy ban sẽ nhóm khóa họp thứ ba vào tháng 5 tới đây tại Rio de Janeiro.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Mai Anh và Trần Phúc Nhạc suy niệm lời Chúa.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilea trong quyền lực Thánh Thần và danh tiếng Người lan tràn khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy trong các hội đường và được mọi người ca tụng. Người đến Nazareth nơi Người sinh trưởng và theo thói quen của Người thì ngày nghỉ lễ Người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho Ngài sách sứ ngôn Isaiah. Mở sách ra, Người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh Thần Chúa ngự trên tôi vì Ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe.
Thánh Thần Chúa ngự trên tôi vì Ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Lời loan báo của ngôn sứ Isaiah về đấng cứu thế mà Chúa Giêsu áp dụng cho chính Ngài sau khi đọc đoạn sách này tại hội đường Do Thái không chỉ nói về sự giải thoát khỏi tội lỗi, về phần rỗi linh hồn, nhưng còn bao hàm sự giải phóng và sự cứu vớt toàn diện con người và mỗi người khỏi mọi hình thức nô lệ, bóc lột và hạ giá con người. Đó là một sự giải phóng sẽ được viên mãn vào ngày tận thế, nhưng nó đang trở thành một sự dấn thân hoạt động của mọi Kitô hữu muốn cộng tác với Chúa Kitô và giáo hội của Ngài, tiếp nối sứ mạng giải thoát của Chúa Giêsu Kitô đối với mọi người anh em mình, như Công đồng Chung Vatican II đã quả quyết trong đoạn số 41 của Hiến chế Vui mừng và Hy vọng, Không có luật nào của con người có thể bảo vệ phẩm giá và tự do của con người cho bằng tin mừng của Chúa Kitô được ủy thác cho giáo hội. Đức tin và đức bác ái mà Thánh Gioan đã nói tới trong thư của người được áp dụng cụ thể trong mọi công việc tông đồ cứu thoát con người khỏi sự nô lệ tội lỗi, đói khổ, đau đớn, sự đối xử tàn bạo, đàn áp bất công, nghĩa là khỏi mọi hình thức hạ giá nhân phẩm của người con Thiên Chúa và của một người anh em trong Chúa Giêsu Kitô. Bài phúc âm trên đây tóm gọn toàn thể chương trình của Chúa Cứu Thế và của giáo hội trong mọi thời đại, đó là Đấng Thiên Sai đã đi vào thế giới đau khổ của nhân loại để cho loài người cảm nghiệm về ơn thánh và về nước Chúa, nước của tình thương và sự sống. Tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu qua dòng lịch sử, bao nhiêu tín hữu Kitô đã và đang tiếp tục mang tin mừng cho người nghèo khó, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Họ hoạt động để nâng cao phẩm giá và giải thoát những người bị áp bức và nô lệ dưới nhiều hình thức. Họ mang sự hiện diện cứu độ và tình thương của Chúa Kitô đến cho những người lầm than nhất, không phải bằng lời nói, nhưng bằng chính cuộc sống chia sẻ cụ thể. Chủ nhật ngày mai 27 tháng Giêng là ngày Thế giới các bệnh nhân cùi. Ngày này được Liên Hợp Quốc thành lập do sự cổ võ của ông Raúl Polero, người đã đi các nơi trên thế giới để giúp đỡ các bệnh nhân cùi và nhất là hoạt động tranh đấu để giải thoát họ khỏi bao nhiêu thành kiến. Ông biết rằng bệnh cùi không dễ lây như người ta vẫn tưởng. Một hôm khi viếng thăm một trại cùi, ông bà Polero được viên giám đốc trại tháp tùng. Một nữ bệnh nhân cùi tên là Stella được giới thiệu với hai người như một trường hợp đáng chú ý. Ông Raúl giơ tay cho cô Stella, nhưng cô rụt tay lại và giấu tay sau lưng và nói, chúng tôi bị cấm không được bắt tay. Ông giám đốc cũng đồng ý như vậy. Thấy thế, ông Raúl hỏi ông giám đốc, như vậy có cấm ôn hôn người cùi hay không? Viên giám đốc bối rối đáp, trường hợp đó không được dự trù trong quy luật. Ông Raúl đáp, như vậy là được phép, nói rồi ông vòng tay ôm hôn người phụ nữ cùi. Ông Polero vẫn thường nói, tôi không phải là bác sĩ, tôi đến đây không phải để chữa bệnh cho các bệnh nhân, tôi chỉ có thể yêu thương họ, vì họ cũng là con cái Chúa. Raúl Polero du hành trên 1 triệu cây số để viếng thăm những người cùi ở các nơi trên thế giới và giúp đỡ họ, nhưng một mình ông không làm được như vậy. Trong dịp ông mừng kỷ niệm 50 năm thành hôn vào năm 1985, ông nói, may mắn lớn nhất của đời tôi chính là vợ tôi. Tôi không bao giờ du hành mà không có nàng đi kèm. Nàng tháp tùng tôi trong tất cả mọi cuộc viếng thăm các trại cùi. Giả sử tôi đến thăm một mình, thì có lẽ các bệnh nhân cùi sẽ nghĩ, à, một công chức, một người tò mò hoặc một người xâm nhập vào trại chúng ta. Không phải vậy, một đôi vợ chồng đến thăm với đôi tay rộng mở. Vợ tôi cũng quan tâm tới các trẻ em, vì các bà mẹ tươi cười nên chồng họ khi thấy vợ cười như thế cũng đến gặp chúng tôi.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 22 tháng Giêng vừa qua, Văn phòng Lao động Thế giới đã công bố báo cáo tình hình lao động hiện nay. Theo đó, con số người thất nghiệp trên toàn thế giới gia tăng 4 triệu người trong năm 2012 vừa qua. Khuynh hướng gia tăng này tiếp tục trong năm 2013 này, khiến con số người thất nghiệp tăng lên 200 triệu, đặc biệt đáng lo âu là người trẻ. Báo cáo của Văn phòng Lao động Thế giới về các khuynh hướng lao động hoàn vũ mới công bố nhận định rằng, sau 2 năm tạm dừng, nền thất nghiệp tiếp tục gia tăng. Trong năm 2013 này, con số người thất nghiệp dự kiến tăng lên 200 triệu người. Tổng cộng từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế hoàn vũ khởi đầu, đã có 67 triệu công ăn việc làm bị mất đi. Nhưng hiện tượng đáng lo âu nhất là có đến 74 triệu người trẻ bị thất nghiệp. Số người bị thất nghiệp lâu dài và số người yếm thế không tìm được việc làm nữa cũng gia tăng. Đối với ông Will Ryder, Tổng Giám đốc Văn phòng Lao động Thế giới, cuộc chiến chống nạn thất nghiệp giới trẻ phải là ưu tiên trong số những ưu tiên. Trong hoàn cảnh hiện nay, hiện tượng này là một thảm kịch nhân bản không thể nào chấp nhận được, và đồng thời là một đe dọa có thể có đối với sự ổn định của xã hội. 1/4 tổng số người thất nghiệp gia tăng trong năm 2012 thuộc về khối các nước phát triển, phần còn lại tập trung ở các nước Đông Phương, từ Nam Á cho tới Phi Châu mà Nam sa mạc Sahara. Một số nơi tuy tránh được hiện tượng con số người thất nghiệp gia tăng, nhưng lại phải đối diện với sự thoái hóa về phẩm chất của việc làm, giảm sút an ninh nghề nghiệp song song với hiện tượng gia tăng con số người lao động phải sống dưới ngưỡng của nghèo khổ. Vẫn theo Văn phòng Lao động Thế giới, các biện pháp thắt lưng buộc bụng mà các chính phủ đề ra để ngăn chặn một phần các thâm thủng ngân quỹ đã khiến cho tình hình thêm tệ hại. Văn phòng Lao động Thế giới khẩn thiết kêu gọi các chính quyền tập trung nỗ lực vào việc phát triển kinh tế và tạo ra công ăn việc làm cho tương lai, đề ra những biện pháp hỗ trợ cho người dân và canh tân hệ thống tài chính, làm sao để trả lại cho các ngân hàng nhiệm vụ chính đặc thù là hỗ trợ đầu tư.
Hôm 23 tháng Giêng vừa qua, một chiến dịch quốc tế đã được chương trình môi sinh Liên Hiệp Quốc gọi tắt là UNEP cùng với Tổ chức Lương Nông Quốc tế FAO và nhiều cơ quan đối tác khác tung ra trên bình diện thế giới nhắm đến mục tiêu giảm thiểu những phí phạm thực phẩm. Chiến dịch kêu mời mọi người hãy suy nghĩ, ăn uống và tiết kiệm. Mỗi năm, theo những con số thống kê của Tổ chức Lương Nông Thế giới FAO, thế giới phung phí hơn 1.300 tấn thực phẩm, tức là khoảng 1/3 tổng lượng thực phẩm sản xuất được trên toàn thế giới. Những giai đoạn thực phẩm bị phung phí nhiều nhất là giai đoạn sản xuất, thu hoạch và phân phối. Trong khối các nước đang trên đường phát triển, thực phẩm bị phung phí vì thiếu phương tiện thu hoạch và tồn kho có đủ khả năng bảo toàn phẩm chất. Còn tại các nước thịnh vượng phát triển, sự phung phí này phát sinh từ việc sai lầm về nhãn hiệu, giới hạn sử dụng hay là từ những chỉ tiêu phẩm chất quá chú trọng đến bề ngoài của thực phẩm rau bán. Ông José Graciano da Silva, Tổng Giám đốc Lương Nông Quốc tế nhận định, tại các nước thịnh vượng phát triển, gần một nửa số lượng thực phẩm phế thải, tức khoảng 300 triệu tấn mỗi năm, bị loại bỏ nhưng vẫn còn có thể tiêu thụ được. Số lượng thực phẩm này vượt quá tổng sản lượng thực phẩm của toàn vùng Phi Châu Nam sa mạc Sahara và đủ để nuôi sống 830 triệu người nghèo đói trên toàn thế giới. Một hiện tượng khác cũng gây nhiều lo âu, đó là sự kiện có quá nhiều nước và phân bón được sử dụng trong tiến trình sản xuất thực phẩm, vừa phí phạm tài nguyên thiên nhiên là nguồn nước quý hiếm, vừa có thể gây hậu quả tai hại vì lạm dụng phân bón. Bà Camelia Bucatariu, một chuyên viên về lĩnh vực phát triển các chính sách ngăn ngừa và giảm thiểu phí phạm thực phẩm và tài nguyên, trong một cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican, đã nhấn mạnh rằng, chúng tôi đang nỗ lực nghiên cứu trực tiếp trên địa bàn các quốc gia để tìm kiếm mối dây nối kết giữa sự thất thoát và phí phạm thực phẩm, cũng như về hiện tượng phí phạm các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Từ nghiên cứu này, chúng tôi sẽ quyết định những biện pháp thích hợp nhất cần được đề ra về mặt kinh tế, xã hội và cả môi sinh nữa. Thái độ hành xử của giới tiêu thụ cũng có ảnh hưởng lớn trên phạm vi phí phạm thực phẩm. Người tiêu dùng, nhất là tại các vùng thịnh vượng phát triển, thường có khuynh hướng mua thật nhiều thực phẩm, không bảo quản tốt hay ăn uống quá độ. Cũng bà Camelia Bucatariu nhận định, tất cả chúng ta đều là những người tiêu thụ. Vì thế, tất cả chúng ta đều có bổn phận góp phần vào việc giảm thiểu phí phạm thực phẩm này. Tất cả chúng ta phải ý thức rõ về thái độ hành xử của chúng ta. Chúng ta mua bao nhiêu thực phẩm? Chúng ta có thực sự dùng hết các thực phẩm đó không? Một khi đã mua thực phẩm xong, chúng ta có bảo quản tốt các thực phẩm ấy không? Chúng ta có thể và phải đóng góp trực tiếp vào việc giảm thiểu phí phạm thực phẩm đơn giản với việc ý thức về những gì chúng ta tiêu thụ. Điều chắc chắn là hậu quả kinh tế của hiện tượng phí phạm thực phẩm rất to lớn. Không những chúng ta tiêu thụ quá độ và phí phạm các tài nguyên thiên nhiên mà thôi, nhưng chúng ta còn phung phí những tài nguyên kinh tế tài chính của chính chúng ta nữa.
Trong khối các quốc gia đang trên đường phát triển của thế giới hiện nay, chỉ có 50% tổng số các trẻ nữ được đi học hết bậc tiểu học. Cứ 1/5 trẻ nữ không có quyền tiếp tục cấp sách đến trường, học tiếp trung học. 90% các thiếu nữ từ 12 đến 17 tuổi phải giả từ học đường để giúp đỡ gia đình. Đó là một vài dự kiến đăng trên báo cáo tựa đề Tình hình nữ giới trên toàn trái đất năm 2012 học hành để được sống. vừa được chương trình Italia công bố ngày 23 tháng 1 vừa qua tại Roma, trong khuôn khổ chiến dịch quốc tế mang tên Vì Em Là Trẻ Nữ, nhằm thăng tiến các trẻ nữ bị tước đoạt quyền lợi, nhất là quyền được hưởng một nền giáo dục có phẩm chất và giá trị. Theo nghiên cứu của chương trình Italia, các trẻ nữ dễ bị buộc vào từ giã học đường hơn là trẻ nam. Thường thì các trẻ nữ đến tuổi vị thành niên phải rời bỏ đời học sinh để ở nhà giúp việc gia đình hay chuẩn bị lấy chồng sớm, và như thế phải đối diện với một mối nguy cơ làm dùng tính dục hay phải sinh con cái lúc tuổi còn quá non nớt. Theo những con số mới nhất thì hiện nay, tại các nước đang trên đà phát triển, cứ 1/7 trẻ nữ bị áp buộc lập gia đình trước khi chưa đầy 15 tuổi. Nhiều nơi còn có những vụ tảo hôn với cô dâu mới 5 tuổi mà thôi. Các vụ tảo hôn này khiến cho các em dễ bị nhiễm các bệnh truyền nhiễm như vi khuẩn liệt kháng HIV hay mang thai quá sớm. Đây chính là nguyên do đầu tiên gây ra cái chết cho thiếu nữ từ 15 đến 19 tuổi. Cứ mỗi phút đồng hồ có một thiếu nữ trong lứa tuổi này chết vì sinh đẻ. Ngoài ra, hiện tượng khâu cắt bộ phận sinh dục trẻ nữ thịnh hành tại vài vùng trên trái đất cũng là một động lực đe dọa quyền lợi của nữ giới. Các em bị khâu cắt bộ phận sinh dục thường phải bỏ học vì hậu quả của hành vi này trên lĩnh vực sức khỏe. Nhưng nhất là vì sau khi khâu cắt bộ phận sinh dục, các em thường được xem là đã sẵn sàng để gả cưới. Trên toàn thế giới hiện nay, có khoảng 140 triệu thiếu nữ và phụ nữ bị khâu cắt bộ phận sinh dục. Tuy rằng, việc khâu cắt bộ phận sinh dục của nữ giới đã bị Liên Hiệp Quốc nghiêm cấm. Nhiều nước đã tuyên bố hành động này là bất hợp pháp, nhưng hầu như không có hình phạt nào được đề ra. Nhân ngày Thế giới chống khâu cắt bộ phận sinh dục, cử hành vào ngày 4 tháng 2 tới đây, chương trình Italia đưa ra thỉnh nguyện thư, yêu cầu chính quyền Italia tạo áp lực để các nước còn chung thứ và thực hiện tệ nạn này phải cấp thiết đưa ra những biện pháp trừng phạt các thủ phạm, đồng thời săn sóc y tế miễn phí cho tất cả các nạn nhân.
Hôm qua 25 tháng Giêng, ngay trước ngày nhóm phiên họp cấp cao của Liên Hiệp Quốc về nghèo đói tại Monrovia, tổ chức Save the Children, cứu trẻ em, đã công bố báo cáo tựa đề Chấm dứt nạn đói ngay trong thế hệ này, đề ra 10 mục tiêu cần phải đạt tới để loại trừ nạn đói còn đang đè nặng trên hàng triệu người nam phụ lão ấu ở khắp mọi nơi trên thế giới hiện nay. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một tổ chức thiện nguyện đề ra những mục tiêu cụ thể mới thay thế những mục tiêu đề ra hồi đầu ngàn năm mới. Để loại bỏ hẳn nghèo đói trong vòng năm 2030 tới đây, cứu trẻ em đề nghị đặt trọng tâm tuyệt đối vào việc thăng tiến công ăn việc làm xứng đáng, nỗ lực nhổ bỏ nạn đói, giảm thiểu ít nhất một nửa số người thiếu dinh dưỡng, bảo đảm thực phẩm, nước uống trong lành và săn sóc y tế cho mọi người, chấm dứt nạn trẻ em chết yểu hay trong khi sinh sản, bảo đảm một nền giáo dục và các quyền lợi cho trẻ em, đồng thời chuẩn bị một xã hội đủ sức ứng phó với các thiên tai, biết chia sẻ mọi tài nguyên và trách nhiệm đồng đều với nhau. Tổ chức Save the Children, cứu trẻ em nhận định rằng, mục tiêu triệt hạ nạn đói là điều có thể đạt đến được. Cho đến nay, đã có 600 triệu người được cứu giúp thoát ra ngoài nạn đói, thế nhưng vẫn còn 1,3 tỷ người khác bị đói. Ông Valerio Neri, giám đốc tổ chức cứu trẻ em phân bộ Italia nói, nếu dồn toàn nỗ lực vào việc thực hiện những mục tiêu nói trên, chúng ta có thể thực sự trở thành thế hệ chấm dứt một lần cho mãi mãi nạn nghèo đói, gây đau thương cho biết bao nhiêu con người. Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận bàn về ý chỉ cầu nguyện chung tháng 2.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong lịch sử dài của nhân loại, có lẽ chưa có thời đại nào lại có nhiều người di dân như thời đại của chúng ta ngày nay. Theo các thống kê do Văn phòng Di dân Quốc tế của Liên Hiệp Quốc công bố, số người di dân trên thế giới từ 150 triệu năm 2000 đã vọt lên 214 triệu trong năm 2010. Hàng trăm triệu người phải dắt díu nhau rời bỏ quê hương xứ sở của mình để đi tìm đất sống và một tương lai tươi sáng hơn cho con cái họ. Và trong các lý do khiến cho họ phải liều chết ra đi ấy, có chiến tranh xung khắc, tàn phá, gieo chết chóc đau thương và bất an. rồi còn có nạn nghèo đói, khí hậu thay đổi và các tai ương thiên nhiên đủ loại như lũ lụt, bão tố, động đất, núi lửa, vân vân. Và các người di dân này phải đối phó với biết bao nhiêu âu lo, khổ đau khốn khó trong cuộc sống của họ. Chính vì thế trong tháng 2 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 mời gọi chúng ta hiệp ý cầu xin cho gia đình các người di dân, đặc biệt là các bà mẹ, được nâng đỡ và đồng hành trong cuộc sống khó khăn của họ. Đọc lại lịch sử của hai thế kỷ 19 và 20, người ta thấy đa số các người di dân là những người cha bỏ gia đình để đi kiếm công ăn việc làm ở xa, rồi chát bóp gửi tiền về cho vợ con hay dành dụm trong một thời gian để có một số vốn liếng, rồi trở về quê hương kinh doanh nuôi sống gia đình. Nhưng trong các thập niên qua, càng ngày người di dân lại càng các phụ nữ. Họ từ bỏ một môi trường bạo lực trong gia đình hay tình trạng bị chồng bỏ rơi, rất thường khi với các con nhỏ dại. Và họ cũng tìm cách ra đi, hy vọng có một tương lai tươi sáng hơn. Hiện tượng gia đình bị tan rã trong xã hội ngày nay kéo theo nhiều vấn đề tâm lý trầm trọng, đẩy đưa các nạn nhân vào cảnh nghiện ma túy, sống thành nhóm khép kín vân vân. Con cái của những người di dân cảm thấy bị bỏ rơi, dễ bị thương tích với các vấn đề khủng hoảng căn tính, hay bỏ học và dễ trở thành nạn nhân của các vụ lạm dụng tính dục hay bị đối xử tàn tệ. Và chúng ta có thể tưởng tượng ra các hậu quả tiêu cực trong cuộc sống của các nạn nhân đáng thương như vậy, cũng như các hệ lụy của chúng đối với xã hội. Cả khi việc đoàn tụ các gia đình di dân là phương thế triệt để giúp nhổ tận gốc rễ nạn gia đình tan rã, nó cũng mới chỉ là bước đầu tiên hướng tới giải pháp cho các vấn đề di dân. Thường xảy ra là các gia đình không được chú ý đủ, và khi thấy người cha không trở về nữa, thì các thành phần khác trong gia đình tìm cách di cư lén lút, bằng cách trả các số tiền rất lớn cho các tổ chức đưa người di cư bất hợp pháp. Và họ thường trở thành nạn nhân của khai thác và bạo lực, hay bị kẹt trong một loạt các sinh hoạt tiêu cực, đặc biệt khi họ thuộc diện không có giấy tờ và có thể trở thành nạn nhân của các tổ chức buôn người và kỹ nghệ mại dâm. Vẫn theo các thống kê của Liên Hiệp Quốc, 49% người di dân hiện nay là phụ nữ, và chỉ có một số nhỏ đã ra đi là trở về nhà. Tình trạng này càng khiến cho các gia đình bị phân tán hơn nữa, tạo ra hiện tượng các gia đình liên quốc gia mong chờ đoàn tụ. Sự cách trở này tạo ra tình trạng căng thẳng, đặc biệt là nơi các bà mẹ di dân bỏ các con nhỏ ở lại quê nhà với người thân. Tình trạng này thường gây ra âu lo, buồn sầu, sợ hãi và các tâm tình bị tước đoạt, và chúng ảnh hưởng trên sức khỏe tâm sinh vật thể lý của họ. Khi may mắn tới được vùng đất tiếp đón họ, các anh chị em di dân này thường bị khựng lại bởi sự khác biệt văn hóa và lối sống. Nhưng rồi họ có thể cảm thấy hăng hái, lạc quan, chấp nhận và tìm cách thích ứng, hay cũng có thể khước từ, tự cô lập và không hội nhập được vào môi trường xã hội mới. Chính trong các thời gian này, các anh chị em di dân cần được lắng nghe, nâng đỡ, trợ giúp, an ủi, khích lệ, để họ có thể hội nhập xã hội mới với một số hiểu biết nào đó, cũng như giáo dục con cái mình. Một cách đặc biệt cũng cần giúp đỡ họ nhận ra các khả năng và tài khéo của họ và đầu tư chúng trong công ăn việc làm, trong các giao tiếp, tránh cảnh tự cô lập hay lụy phục mà tiến trình di dân thường khi gây ra cho họ. Trong sứ điệp gửi Ngày Quốc tế Di dân 2006, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 nhắc tới cảnh thánh gia phải di cư sang Ai Cập để trốn sự truy lùng của bạo vương Herodê. Nơi thánh gia, chúng ta nhận ra điều kiện đớn đau của tất cả các người di dân, đặc biệt là của các người tị nạn, các người bị đầy ải, phân tán, di cư trong nội địa và các người bị bách hại. Nơi thánh gia, chúng ta trông thấy các khó khăn, thiếu thốn, nhục nhã, hạn chế và giòn mỏng của hàng triệu người di dân, di cư trong nội địa và các người tị nạn. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng giáo hội không ngừng khích lệ các quốc gia phê chuẩn và thi hành các luật lệ quốc tế, bênh vực quyền lợi của các người di dân tị nạn và gia đình họ. Cần phải có các biện pháp luật lệ và xã hội thích hợp giúp họ hội nhập môi trường xã hội mới. Đặc biệt là việc đoàn tụ gia đình họ, làm thế nào để họ đừng trở thành nạn nhân của các tệ nạn khai thác bóc lột mới. Trong các trường hợp này, ngoài việc thoa dịu các vết thương trong con tim, cần có sự hiện diện mục vụ của cộng đoàn giáo hội, có khả năng tái lập nền văn hóa của sự tôn trọng và giúp tái khám phá ra giá trị đích thật của tình yêu thương. Phải khích lệ các anh chị em bị tàn phá trong nội tâm, tìm lại sự tin tưởng nơi chính họ. Tiếp đến phải bảo đảm cho họ có các điều kiện sống xứng đáng với phẩm giá là người, cũng như khích lệ họ vun trồng thái độ sống cởi mở với môi trường xã hội tiếp nhận họ, và góp phần xây dựng một xã hội đa văn hóa, yêu thương, liên đới, huynh đệ đại đồng và tôn trọng nhau hơn. Với các tâm tình trên đây, trong tháng 2 tới này, chúng ta hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu Kitô toàn thế giới, cầu xin cho gia đình các người di dân, đặc biệt là các bà mẹ, được nâng đỡ và đồng hành trong cuộc sống khó khăn của họ.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Tri Ân Chúa Ngàn Đời.
Đời nắng đổ mưa ngâu, có Chúa như rực che mái đầu. Tình người mãi mãi bao la dạt dào hương lúa đông xa. Tình Chúa mãi mãi biết tha, ngày tháng dẫu có mau qua, tình người luôn mãi. Chúa vượt chông gai với gian nan, tình người toa hết chưa cay, tình người thương mến tràn đầy. Này đời con xin dâng lên người chút ân tình bé nhỏ đây, xin tri ân Chúa trọn tâm vẫn luôn cảm mến. Này đời con xin dâng lên người với tháng ngày đầy những khổ đau, hay trông gai muôn nỗi bể dâu, niềm tin con mãi vững bền, hay trông gai muôn nỗi bể dâu, niềm tin còn mãi vững bền.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Roma, trong bài giảng kinh chiều bế mạc tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất chiều hôm qua, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Kitô đoàn kết để đương đầu với những thách đố chung. Vatican, Đức Thánh Cha nồng nhiệt hy vọng quan hệ giữa giáo hội công giáo và các giáo hội chính thống đông phương tiếp tục phát triển trong tinh thần huynh đệ cộng tác, đặc biệt qua các cuộc đối thoại thần học. Cũng tin Vatican, hôm qua, Đức Thánh Cha ban hành hai tự sắc quy định rằng từ nay, việc huấn giáo thuộc thẩm quyền của Hội đồng Tòa Thánh Cổ Võ tái truyền giảng tin mừng thay vì thuộc Bộ Giáo sĩ, và bù lại, các chủng viện từ nay thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo sĩ thay vì thuộc Bộ Giáo dục Công giáo. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.